Long huyết chiến thần, chương 937, tiên cơ đan, 2, góc truyện audio.com, mấy tên này quả thật rất đau đầu, Long thần muốn một mình hành động, cho dù đắc tội với ai, trực tiếp dùng huyết độn chạy đi là được rồi, cũng không cần bận tâm tính mạng của bọn họ. Long thần quát lớn như vậy, đám người hùng quân gật đầu. Thế nhưng đúng vào lúc này, bên ngoài của khách sạn lại yên lặng vô cùng, Long thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài trong vòng vây của mọi người, có mấy người thân phận tôn quý hiện ra, Lưu Thanh Nhi vội vàng mang theo khuôn mặt đi tới nghênh đón, sắc mặt vốn âm trầm, nhất thời thay đổi 360 độ. Nàng cười rất duyên dáng đi ra ngoài, vội vàng khoát cánh tay của một thiếu niên trong đó. Thiếu niên kia dáng người khôi ngô cao lớn, quả thực tương đương với Hùng Quân, thế nhưng so với bộ dáng hoang dã của Hùng Quân, thì thiếu niên này chính là một vị công tử văn nhã. Hắn mặc một bộ trường bào màu lam, tóc tai rất ngắn, ánh mắt sắc bén, giống như là một đầu bạo hùng, đem hung lệ của mình ẩn núp vào trong trường bào. Thế nhưng thiếu niên này cũng không phải là người nổi trội nhất trong đám người. Ở bên cạnh hắn có một trung niên nam tử khôi ngô, râu dài, tóc dài màu đen, ánh mắt thâm trầm, cửa miệng luôn mang theo một nụ cười, thoạt nhìn hòa thuận như gió xuân, Long thần biết người càng là như vậy, mới thật sự càng thêm lợi hại. Thực lực của trung niên này, thuộc tầng thứ cao, trong nhất thời Long thần không nhìn thấu, nhưng mà ít nhất cũng ít nhất là thiên vũ cảnh thất trong trở lên, thậm chí gần bằng cấp bậc như 6 tên yêu tộc kia. Mấy tên yêu tộc kia, sau khi trở lại đế vực quả thực không được coi là cường giả, ngay cả Xích Thủy Thành nho nhỏ đây, khoảng chừng cũng có tồn tại cấp bậc giống như bọn họ. Thế nhưng, coi như là trung niên nhân này, cũng không phải là tiêu điểm trong mắt mọi người. Tại trung niên nhân nhiệt tình chiêu đãi, lúc này có một nam tử từ trên chiến mã đen nhánh nhảy xuống, Long thần chú ý tới chiến mã đen nhánh ấy, hắn cảm giác được rất kỳ quái, trên người chiến mã màu đen, dùng phệ linh yêu đồng mà nhìn cũng không có khí tức linh hồn, nhưng mà tại trên người nó có một cỗ năng lượng hùng hậu cực mạnh so với nam tử cưỡi chiến mã kia thấp hơn chút ít mà thôi. Nhìn kỹ mới phát hiện được làn da của chiến mã đây dĩ nhiên là cương thiết không biết tên đúc thành, hai mắt màu đỏ như máu không có thần thái. Nhưng lóe ra huyết quang giống như là bên trong đó cất giấu cái đen lồng màu đỏ vậy. Đây là vật gì? Khôi lỗi, có khôi lỗi mạnh như thế sao? Tại Nguyên Linh Thành, Long Thần đã nhìn thấy qua cương thiết khôi lỗi, những khôi lỗi kia chỉ được chế luyện đơn giản mà thôi, không có bao nhiêu lực lượng, nhưng mà khôi lỗi kinh khủng ở trước mắt đây, trên người của nó có không ít phù văn màu đỏ như máu, tại trong quá trình chiến mã hành động, những phù văn kia xoay tròn, thôn phệ đế linh khí trong thiên hạ, biến thành lực lượng, lưu động trong cơ thể chiến mã, phù văn màu đỏ đây vô cùng phức tạp, Long Thần nhìn thật lâu phát hiện mình không thấy gì cả. Tỷ U Minh Quân đại nhân. Lúc này, nhìn thấy nam nhân nhảy xuống từ chiến mã, trên mặt Hùng Quân toát ra thần sắc sùng bái kích động nói. Theo ánh mắt của hắn, Long Thần đánh giá cái người gọi là U Minh Quân. Đây là một nam tử cao lớn mặc chiến giáp toàn thân được bao phủ trong lớp chiến giáp màu đen, toàn bộ chiến giáp toàn thân được bao phủ trong lớp chiến màu đen, toàn bộ chiến giáp thỉnh thoảng hiện ra phù văn màu lục một cỗ lực. Góc truyện audio.com, thần kỳ lưu truyền trong chiến giáp. Khi còn ở Thái Cổ Bãi Tha Ma, Long Thần đã từng gặp qua Kim Linh sử dụng kim đế chiến giáp và cũng giống như chiến giáp này vậy, thế nhưng hiển nhiên U Minh Quân chiến giáp đây, phù văn trên đó càng thêm phức tạp hơn vô số lần, có lực lượng cũng mạnh hơn rất nhiều, hiển nhiên mặc vào chiến giáp này, thực lực U Minh Quân sẽ tăng lên không ít. Ồ, đó là U Minh chiến giáp tăng lên chân nguyên gấp 3 lần. Thật là phong cách a. Nếu như ta tại sinh thời, có thể mặc U Minh chiến giáp đây một lần thì tốt rồi. Ở phía sau Long Thần, những thiếu niên man hùng bộ lạc hối hả hâm mộ nói. Người mặc U Minh chiến giáp là một nam nhân sắc mặt ác liệt toàn thân là một cỗ khí tức trang nghiêm, nhưng mà ánh mắt lạnh như băng, cũng biết được tên này đã trải qua không ít giàn sát. Từ trên người của hắn có một loại khí tức mạnh so với trung niên nhân lúc nãy còn hơi chút mạnh hơn. Một thiếu niên, một trung niên, còn có một U Minh quân, lúc này đều không thèm nhìn người nơi này, đang vừa chém gió vừa hướng trong khách điếm đi tới. Thành chủ ta ở lại khách điếm này là được rồi. Không cần rêu rao, ngươi chắc là hiểu quân kỳ U Minh quân, chờ sau khi ta đấu giá xong thiên cơ đan lập tức trở về Xích Dương Thành. Thành âm U Minh quân vô cùng có tự tính, một câu ngắn gọn liền lay động lòng người. Trung niên nhân kia thì ra chính là thành chủ Xích Thủy Thành. Nếu Triệu Địa Nhàn đã cố ý tới nơi này theo lý ta chỉ việc nghe theo thôi, U Minh quân quân lệnh như núi ta rất hiểu mà. Thế nhưng Triệu đại nhân muốn thiên cơ đan, ta bảo người Xích Thủy Thương hội trực tiếp mang tới thiên cơ đan, không được hay sao? Thành chủ Xích Thủy Thành nói. Sau khi hắn nói xong, hắn nhìn về Lưu Thanh Nhi ôm lấy cánh tay của Nhi Tử, nói. Thanh Nhi, trở về bảo cha ngươi mang thiên cơ đan tới đây đi, đưa cho Triệu đại nhân. Lưu Thanh Nhi thản nhiên cười, nói. Vâng, đừng, U Minh quân sắc mặt nghiêm túc nói. Nếu như là vật phẩm đấu giá, ta đây liền tuân thủ quy củ, dùng hoàng tinh đấu giá. Dù sao mua thiên cơ đan, cũng dùng không bao nhiêu hoàng tinh. Ta cũng không muốn sau khi trở lại Xích Dương Thành bị người khác mang ra đàm tiếu, lần này đi ngang qua Xích Thủy Thành là vì thi hành nhiệm vụ, vừa vặn nghe được tin tức thiên cơ đan, ta mới vào xem một chút. Mấy ngày qua thật sự cảm tạ Tiễn huynh chiêu đãi, nếu không phải khách khí mà nói trực tiếp xung quanh huynh đệ là được rồi, Tiễn huynh là thành chủ, ta chỉ là một tên binh sĩ U Minh quân thôi, người gọi ta là đại nhân, điều này cũng không hay cho lắm. Thành chủ Xích Thủy Thành ha ha cười một tiếng, nói. Chớ trách là tiền mỗ ta sơ sót, Triệu huynh muốn dựa theo quy củ làm việc vậy thì theo ý ngươi đi. Thế nhưng nếu như nghe được Triệu huynh muốn mua thiên cơ đan tại phòng đấu giá, những người khác đều không dám xuống ta a. U Minh nghe xong, cũng cười hùa theo. Dưới thành chủ Xích Thủy Thành an bài, rất nhanh an bài cho U Minh quân một gian phòng thượng hạng, chờ bọn họ sắp xếp xong xuôi, thiếu nữ tên Lưu Thanh Nhi kia mới có dịp đến bên tai nhi tử thành chủ, nhẹ giọng nói mấy câu. Thiếu niên lưng hùm vai gấu vừa nghe xong, liền nhìn về phương hướng Long Thần, lông mày dựng lên, một cỗ sát ý từ trên người hắn bộc phát ra ngoài. Phiền toái lớn rồi, Long Thần nhìn bộ dáng của thiếu niên kia, biết được chuyện này không bình thường. Quả nhiên, lúc này thành chủ Xích Thủy Thành đang muốn đưa U Minh Quân lên trên đầu thiếu niên kia đang sải bước. Góc chuyện audio.com, hướng phương hướng Long Thần mà tới. Ngươi lại dám khi dễ nữ nhân Tiễn Thương Long ta. Mụ nội ngươi không muốn sống chắc. Đứng ở trước mặt Long Thần, thiếu niên từ trên cao nhìn xuống. Cách chương.